của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012, gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự nói về thông cáo của Tòa Thánh về việc bãi nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Kế đó là các tiết mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, học hỏi phụng vụ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Huấn dụ của Đức Thánh Cha trong đại lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua. Trưa Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hơn 30.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu tại quảng trường, có đông đảo các em chịu phép thêm sức thuộc Tổng giáo phận Genova, Bắc Italia và các tín hữu hành hương đến từ nước ngoài. Trong bài huấn dụ ngắn, trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ý nghĩa lễ Chúa lên trời như sau. Anh chị em thân mến, theo sách Tông đồ Công vụ, 40 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên trời, nghĩa là trở về cùng Chúa Cha, Đấng đã sai người xuống trần thế. Tại nhiều nước, mầu nhiệm này được cử hành không phải vào thứ Năm vừa qua, nhưng là hôm nay, là Chúa Nhật sau đó. Lễ Chúa Thăng Thiên đánh dấu sự hoàn thành công trình cứu độ đã được khởi sự với việc nhập thể. Sau khi đã dặn dò các môn đệ lần cuối cùng, Chúa Giêsu lên trời. Nhưng người không xa lìa thân phận chúng ta. Thực vậy, trong nhân tính của người, người đã đón nhận nhân loại với người vào trong vòng thân mật với Chúa Cha, và qua đó, người tỏ lộ đích điểm sau cùng của cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Cũng như Chúa Giêsu đã từ trời xuống và vì chúng ta, người đã chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, người cũng vì chúng ta mà sống lại và lên cùng Chúa Cha. Vì thế, người không còn xa lạ nữa, nhưng là Thiên Chúa chúng ta, là Cha chúng ta. Lễ Thăng Thiên là hành vi cuối cùng trong công cuộc giải thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết. Khi lên trời, Chúa đã mang theo người các tù nhân. Thánh Leo Cả giải thích rằng, với mầu nhiệm này, không những sự bất tử của linh hồn được công bố, nhưng cả sự bất tử của thân xác nữa. Thật vậy, ngày hôm nay, không những chúng ta được xác nhận là người sở hữu thiên đàng, nhưng còn được đi sâu vào Chúa Kitô nơi trời cao. Vì thế, các môn đệ, khi thấy Thầy mình nâng bổng khỏi mặt đất và đi lên trời cao, họ không buồn bã, nhưng cảm thấy một niềm vui lớn lao và được thúc đẩy công bố chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Và Chúa Phục Sinh hoạt động trong họ, ban cho mỗi người một đoàn sủng riêng để cộng đoàn Kitô trong toàn bộ phản ánh sự phong phú hài hòa của trời cao. Các bạn thân mến, lễ Thăng Thiên nói với chúng ta rằng, trong Chúa Kitô, nhân tính của chúng ta được nâng lên cùng Thiên Chúa. Vì thế, mỗi lần chúng ta cầu nguyện, đất được nối liền với trời. Và như trầm hương khi được đốt lên, tỏa lên cao khói hương dịu dàng. Cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, kinh nguyện sốt sắng và tín thác của chúng ta trong Chúa Kitô cũng vượt qua trời cao và bay đến trước Ngài Thiên Chúa, được Ngài lắng nghe và chấp nhận. Trong tác phẩm nổi tiếng của Thánh Gioan Thánh Giá Lên Núi Camelo, chúng ta đọc thấy rằng, để thấy những ước muốn của tâm hồn chúng ta được thực hiện, thì không có cách nào tốt hơn là đặt sức mạnh của kinh nguyện chúng ta trong điều làm cho Chúa đẹp lòng nhất. Như thế, Ngài không chỉ ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nghĩa là ơn cứu độ, nhưng cả điều mà Ngài thấy là thích hợp và tốt lành cho chúng ta, dù chúng ta không xin Ngài. Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ giúp chúng ta chiêm ngắm những hồng ân trời cao mà Chúa đã hứa cho chúng ta, và trở thành những chứng nhân ngày càng đáng tin cậy về đời sống thần linh.
Tin Vatican. Sẽ có 1 triệu người tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha nhân dịp bế mạc Đại hội các gia đình Công giáo thế giới kỳ 7 tại Milano. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã mở cuộc họp báo tại Vatican về Đại hội các gia đình Công giáo thế giới kỳ 7 sẽ diễn ra tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây với chủ đề Gia đình, lao động và mừng lễ. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, và giáo sư Pia Paolo Donati, giảng dạy môn xã hội học về gia đình tại Đại học Bologna. Đức Hồng Y Antonelli cho biết một vài con số về Đại hội các gia đình thế giới ở Milano. Theo đó có 6.900 người, trong đó có 900 thiếu niên sẽ tham dự hội nghị thần học mục vụ với 104 diễn giả đến từ 27 quốc gia. Sau hội nghị đó, có lối 300.000 người sẽ tham dự buổi sinh hoạt vào tối thứ Bảy, 2 tháng 6, với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tại phi trường Parco Nord ở mạn Bắc Milano, gọi là cuộc gặp gỡ cầu nguyện, chứng từ và lễ hội. Sau cùng, ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc đại hội, do Đức Thánh Cha cử hành cũng tại phi trường du lịch vừa nói. Các gia đình tham dự đại hội này đến từ hơn 90 quốc gia. Ngoài ra có 1.500 ký giả Italia và quốc tế đăng ký để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt của đại hội. Tin từ Việt Nam cho biết, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, và Đức Cha Phụ tá Nguyễn Văn Khảm, cùng với một số giáo dân Việt Nam sẽ tham dự 2 sinh hoạt chót của đại hội, đó là tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật, 3 tháng 6 năm 2012. Một số linh mục, nữ tu và giáo dân Việt Nam sẽ tham dự cả 3 ngày hội nghị thần học mục vụ trước đó. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cũng loan báo việc công bố cuốn sưu tập, thu thập các dấu huấn gần đây nhất của Tòa Thánh về gia đình và sự sống con người. Cụ thể là những văn kiện giáo huấn về gia đình trong những năm cuối đời của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và giáo huấn trong triều đại Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Từ ngày 17 tháng 5 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Cuốn sưu tập này nối tiếp cuốn thuộc loại này về gia đình được công bố vào năm 2000 và cập nhật năm 2004. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Scola đã diễn giải về ý nghĩa đề tài Đại hội các gia đình Công giáo thế giới kỳ 7 là gia đình, lao động và mừng lễ. Chủ đề này liên kết chung lại 3 yếu tố căn bản của đời sống con người, đó là gia đình, việc làm và sự ngơi nghỉ. Ngài cũng cho biết trong 3 ngày hội nghị thần học mục vụ, gần 1.000 thiếu nhi và thiếu niên thuộc các lứa tuổi khác nhau, con cái của các tham dự viên hội nghị sẽ đào sâu bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức, các chủ đề về thế hệ, căn tính, sự khác biệt, sự hỗ tương và trách nhiệm xã hội. Sau cùng, giáo sư Pier Paolo Donati đã giới thiệu cuốn sách mới tựa đề Gia đình, nguồn tài nguyên của xã hội. Tác phẩm này nhắm trả lời cho một câu hỏi cơ bản là gia đình còn là một nguồn tài nguyên cho con người và xã hội hay không? Hay chỉ là một điều rớt lại từ quá khứ, cản trở sự giải thoát cho cá nhân và việc thực hiện một xã hội tự do, bình đẳng và hạnh phúc hơn? Cuốn sách trả lời cho câu hỏi trên đây bằng một cuộc điều tra đặc sắc về mặt lý thuyết cũng như về thực nghiệm với các bằng chứng rõ ràng. Phần thứ nhất trong cuốn sách trình bày những kiến thức hiện nay trên bệnh viện quốc tế về những vấn nạn vừa nói. Phần thứ hai trình bày kết quả cuộc nghiên cứu khoa học dựa trên một mẫu đại diện trong dân Italia, tuổi từ 30 đến 55, qua 2.500 cuộc phỏng vấn trong năm 2011. Cuộc điều nghiên cho thấy sự xa rời gia đình truyền thống như là đôi nam nữ ổn định và hiệp nhất bằng mối liên kết công khai và có con cái. Sự xa rời này không cải tiến cuộc sống của con người, nhưng còn làm cho nó tồi tệ thêm. Người ta cũng nhận thấy rằng các gia đình ổn định với từ hai người con trở lên là những gia đình hạnh phúc nhất và ủng hộ xã hội nhiều nhất.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến đoàn cuối cùng thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm viếng tòa thánh. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Công giáo tại Mỹ đón nhận và vun trồng các gia sản văn hóa phong phú của nhiều nhóm di dân, đồng thời chống lại mưu toan chia rẽ giáo hội. Phái đoàn được Đức Thánh Cha tiếp kiến gồm các giám mục Công giáo nghi lễ Đông phương gốc từ Ukraine, Ruteni, Kande, Maronit, Menkit, v.v. Cuộc tiếp kiến này kết thúc lịch trình kéo dài 6 tháng qua, tức là từ đầu tháng 11 năm 2011. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay giáo hội tại Hoa Kỳ được kêu gọi đón nhận, tháp nhập và vun trồng gia sản phong phú về đức tin và văn hóa nơi nhiều nhóm di dân ở Mỹ. Trong đó, không những có các nghi lễ đông phương của anh em, nhưng cả nơi đông đảo các tín hữu Hispanic, Á Châu và Phi Châu ngày càng gia tăng. Cần phải coi công tác mục vụ khó khăn thăng tiến sự hiệp thông giữa các nền văn hóa trong các giáo hội địa phương của anh em là điều có tầm quan trọng đặc biệt khi anh em thi hành sứ vụ phục vụ sự hiệp nhất. Sự phục vụ hiệp thông này không những chỉ đòi tôn trọng sự khác biệt ngôn ngữ, thăng tiến các truyền thống lành mạnh và cung cấp các chương trình và dịch vụ xã hội, nhưng còn kêu gọi dấn thân, tiếp tục rao giảng, huấn giáo và mục vụ, nhằm khơi dậy nơi các tín hữu cảm thức hiệp thông sâu xa với nhau trong đức tin tông truyền và trách nhiệm của họ đối với sứ mạng của giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, quyết tâm cổ võ sự hiệp nhất trong cộng đoàn công giáo không những là điều kiện cần thiết để đáp ứng những thách đố tích cực của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, nhưng còn là để chống lại những thế lực làm băng hoại chia rẽ trong nội bộ giáo hội. Sự chia rẽ này ngày càng trở thành một chướng ngại đối với sứ mạng của giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi cố gắng của các giám mục Hoa Kỳ khuyến khích các tín hữu một cách riêng rẽ hoặc trong các hội đoàn của giáo hội, cùng nhau tiến bước, nói chung một tiếng nói đối với những vấn đề cấp thiết của thời nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tấm gương trung thành và hy sinh của nhiều nữ tu ở Mỹ, và cùng với họ, Ngài cầu nguyện để thời điểm phân định hiện nay mang lại hoa trái thiêng liêng dồi dào để hồi sinh và củng cố các cộng đoàn của nữ tu trong sự trung thành với Chúa Kitô và giáo hội, cũng như với đoàn sủng của vị sáng lập dòng. Gần đây, Bộ Giáo lý Đức Tin với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha đã yêu cầu cải tổ cơ cấu của Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, vì nhiều lần hội đồng này đưa ra những lập trường không phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh và của các giám mục tại Hoa Kỳ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần dạy chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi, khi cầu nguyện. Kitô giáo không phải là một tôn giáo của sự sợ hãi, mà là tôn giáo của lòng tin tưởng và của tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha, là đấng yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần dạy chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi, khi cầu nguyện. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư, 23 tháng 5 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, còn có các đoàn hành hương Á Châu như Ấn Độ, Philippines và Nam Hàn. Từ Phi Châu có đoàn hành hương đảo Mauritius, trong khi từ Châu Mỹ Latin có tín hữu các nước Argentina, El Salvador, Mexico và Brazil. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha tiếp tục đề tài lời cầu nguyện theo các thư của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô là bậc thầy cầu nguyện. Ngài dạy chúng ta hướng tới Thiên Chúa với các từ vựng trìu mến của con cái, bằng cách gọi Thiên Chúa là Abba, Cha ơi. Đó là điều Chúa Giêsu làm, cả trong lúc thê thảm nhất trong cuộc sống dương thế của Người. Chúa Giêsu đã không bao giờ đánh mất sự tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha, và đã luôn luôn khẩn nài Người với sự thân tình của con yêu dấu. Trong vườn Gethsemane, khi cảm thấy nỗi âu lo của cái chết, lời cầu của Người là Abba, Cha ơi, mọi sự đều có thể, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha. Ngay từ những bước đầu, giáo hội tiếp nhận lời khẩn cầu này làm của mình, nhất là trong lời kinh lạy Cha, trong đó chúng ta nói lên hàng ngày, lạy Cha chúng con, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta tìm thấy các lời Abba, Cha ơi, hai lần. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Nhân viết như sau. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi. Ở giữa bài ca chúc tụng thần khí là chương 8 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định, phần anh em đã không lãnh nhận thần khí, khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa. Nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên, Abba, Cha ơi. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Kitô giáo không phải là một tôn giáo của sự sợ hãi, mà là tôn giáo của lòng tin tưởng và của tình yêu thương đối với Thiên Chúa Cha, là đấng yêu thương chúng ta. Hai khẳng định sâu xa trên đây, nói với chúng ta về việc gửi và nhận lãnh Thánh Thần, ơn của Chúa Phục Sinh, khiến cho chúng ta trở thành con Thiên Chúa trong Đức Kitô, đấng là con duy nhất, và đặt để chúng ta vào trong một tương quan thân tình con thảo với Thiên Chúa Cha. Tương quan của lòng tin tưởng sâu xa như của các trẻ em. Một tương quan giống tương quan của Chúa Giêsu, cả khi có nguồn gốc và bề dày khác nhau. Chúa Giêsu là con vĩnh cửu của Thiên Chúa, đấng đã nhập thể làm người. Trái lại, chúng ta trở thành con trong Người, trong thời gian, qua đức tin và các bí tích rửa tội và thêm sức. Nhờ đó chúng ta được nhận chìm vào trong mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần là ơn quý báu và cần thiết, khiến cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, đấng thực hiện việc nhận làm nghĩa tử, mà chúng ta, tất cả là loài người được mời gọi, như Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: có lẽ con người ngày nay không nhận thức ra vẻ đẹp, sự cao cả và niềm an ủi sâu xa chứa đựng trong từ Cha mà chúng ta dùng để thưa lên với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, bởi vì gương mặt người cha ngày nay thường không hiện diện đủ và thường không tích cực trong cuộc sống thường ngày. Sự thiếu vắng người cha, vấn đề của một người cha không hiện diện trong cuộc sống của trẻ em, là một vấn đề lớn của thời đại chúng ta. Vì thế, khó mà hiểu được Thiên Chúa là Cha có nghĩa là gì đối với chúng ta. Từ chính Chúa Giêsu, từ tương quan con thảo của Người với Thiên Chúa, chúng ta có thể học được là Cha có nghĩa gì, đâu là bản chất đích thực của Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Chúng ta hãy nghĩ tới lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi. hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Như vậy các con mới được trở nên con cái của cha các con đấng ngự trên trời. Chính tình yêu của Chúa Giêsu, con duy nhất, đấng đã tự hiến mình trên thập giá, vén mở cho chúng ta thấy bản tính đích thực của Thiên Chúa Cha. Người là tình yêu, và cả chúng ta trong lời cầu nguyện của con cái, chúng ta cũng được bước vào trong quỹ đạo tình yêu này của Thiên Chúa, đấng thanh tẩy các ước mong của chúng ta, thanh tẩy các thái độ bị ghi dấu bởi sự khép kín, tự đủ và ích kỷ của con người cũ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thông cáo của Tòa Thánh về việc bãi nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Vatican do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 24 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican đã đưa ra thông cáo báo chí liên quan đến Viện Giáo vụ, thường được gọi là Ngân hàng Vatican. Dưới đây là nội dung của thông cáo. Ngày 24 tháng 5, các thành viên Hội đồng Giám sát Viện Giáo vụ đã họp phiên thường kỳ. Một trong những chủ đề trong chương trình nghị sự một lần nữa là vấn đề liên quan đến việc quản trị của viện. Theo thời gian, vấn đề này đã tạo ra lo lắng ngày càng gia tăng giữa các thành viên của hội đồng, và bất chấp những nỗ lực không ngừng để truyền đạt những ưu tư này đến giáo sư Koti Tedeschi, chủ tịch Hội đồng Giám sát Viện Giáo vụ, tình hình trở nên xấu đi hơn nữa. Sau khi thảo luận về các vấn đề, các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí bản kiến nghị thể hiện sự bất tín nhiệm đối với vị chủ tịch đã không thực hiện các trách nhiệm quan trọng trong chính văn phòng của ông. Trên cơ sở này, tuyên bố sau đây được ban hành. Trong phiên họp thường kỳ của Hội đồng Giám sát Viện Giáo vụ lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 5 2012, hội đồng này đã thông qua một kiến nghị bất tín nhiệm chủ tịch Koti Tedeschi và đề nghị bãi nhiệm cương vị chủ tịch và thành viên hội đồng của ông. Các thành viên hội đồng đau buồn vì những sự kiện dẫn đến cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm này, nhưng tin rằng hành động này là quan trọng nhằm duy trì sức sống của viện. Hội đồng hiện đang tìm kiếm một vị chủ tịch ưu tú mới, người có thể giúp cho Hội đồng Giám sát Viện Giáo vụ lấy lại các mối quan hệ hiệu quả và rộng lớn hơn giữa học viện và cộng đồng tài chính, dựa trên sự tôn trọng các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế được chấp nhận. Vào ngày thứ Sáu, Ủy ban của Học y đoàn sẽ đánh giá những hệ quả của bản kiến nghị. Theo hãng thông tấn công giáo CNA, cho hay, tuy Chủ tịch Ngân hàng Vatican, ông Koti Tedeschi, bị sa thải khỏi chức vụ sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, nhưng những sai phạm chính xác bị cáo buộc đã không được nêu chi tiết trong thông cáo. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ANSA của Ý hôm 25 tháng 5, Chủ tịch Koti Tedeschi cho biết, tôi bị giằng xé giữa sự bức rứt để giải thích sự thật và không muốn làm phiền Đức Thánh Cha. Ông cho hay thêm, tình yêu của tôi dành cho Đức Thánh Cha cũng chiếm ưu thế trên cả việc bảo vệ danh tiếng của tôi, vì thế bị đặt thành vấn đề. Giáo sư Koti Tedeschi, 67 tuổi, đã trở thành người đứng đầu Viện Giáo vụ, còn được gọi là Ngân hàng Vatican từ năm 2009. Việc bổ nhiệm ông được nhiều người xem như là nỗ lực của Tòa Thánh Vatican muốn trở nên minh bạch hơn trong các giao dịch tài chính. Vào tháng 7 tới, dự kiến Hội đồng Âu Châu sẽ quyết định về nỗ lực của Vatican để đưa vào danh sách trắng của tổ chức các nước tôn trọng nghiêm ngặt luật lệ về đạo đức tài chính. Những nỗ lực này dường như gặp trở ngại vào năm 2010, khi nhà chức trách Ý đã tạm giữ 30 triệu Mỹ Kim từ Ngân hàng Vatican do cáo buộc ngân hàng đã không tuân thủ luật pháp Ý về yêu cầu tiết lộ thông tin chủ tài khoản và các bên thụ hưởng. Để phản ứng, Tòa Thánh Vatican đưa ra thẩm quyền thông tin tài chính vào năm 2011 để rà soát, khống chế các giao dịch tài chính và thương mại của tất cả các cơ quan Vatican, bao gồm Ngân hàng Vatican. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Tòa Thánh Vatican đã một lần nữa bị nhùng nhằng vì những cáo buộc gian lận sau khi các tài liệu nhạy cảm nội bộ bị rò rỉ trên truyền thông Ý. Tin mới nhất cho hay, một người trong phủ giáo hoàng đã bị hiến binh Vatican bắt giữ, đang được câu lưu để điều tra theo lệnh của một ủy ban đặc biệt gồm các vị hồng y đã được Đức Thánh Cha ủy thác trách nhiệm tìm kiếm thủ phạm đã lấy cắp các tài liệu của Vatican. Ủy ban này đã được thành lập hồi tháng 4 vừa qua, sau khi hàng loạt các tài liệu của Vatican bị rò rỉ trên truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Giáo sư Gotti Tedeschi đã có một sự nghiệp lâu dài về tài chính. Trước đây, từng là người đứng đầu các hoạt động ở Ý cho Banco Santander, ngân hàng tư nhân lớn nhất Âu Châu. Ông cũng là cựu giáo sư về đạo đức tài chính tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan. Sau sự ra đi của ông, ban giám sát của Ngân hàng Vatican đang tìm kiếm người ưu tú để thay thế. Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào ngày 25 tháng 5 với một cuộc họp của Ủy ban Hồng Y đoàn. Trong thời gian đó, chức chủ tịch sẽ được Phó Chủ tịch Ronaldo Herman Schmidt đảm nhận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thông cáo của Tòa Thánh về việc bãi nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Lục Tầng. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trong việc làm chứng cho tin mừng trong bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt anh chị em tín hữu tại Việt Nam trong bối cảnh đặc thù của xã hội Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là gì với cái nhìn tổng quan về học thuyết này của giáo hội. Như chúng ta biết, khác với một số tôn giáo khác chỉ gồm những giáo huấn luân lý cá nhân, Kitô giáo còn chú trọng đến luân lý của các cộng đồng xã hội nữa. Hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người xét trong tương quan với xã hội, gia đình, nghề nghiệp, thương mại, kinh tế, chính trị. Với những vấn đề nóng bỏng của thời đại như nhân quyền, lao động, lương bổng, quyền tư hữu, chiến tranh, hòa bình, vân vân, những vấn đề gồm tóm dưới danh từ học thuyết xã hội. Ngay từ Cựu Ước, người tín hữu đã được dạy dỗ về những nghĩa vụ không những đối với Thiên Chúa mà cả đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở về sự công bằng xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ của những người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Thêm vào đó, tuy các ngôn sứ vẫn nhìn nhận rằng quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng họ không ngần ngại chỉ trích những người cầm quyền khi họ lỗi bổn phận. Suốt lịch sử Kitô giáo, các giáo phụ, các nhà thần học từ thời Trung Cổ đã phát triển những yêu sách của luân lý xã hội khi bàn về nhân đức công bằng hoặc khi triển khai bảy điều răn cuối cùng của thập giới. Tuy nhiên, từ những thế kỷ gần đây, chính các đức giáo hoàng đã thấy nhiệm vụ phải lên tiếng để phát biểu quan điểm của giáo hội về những vấn đề xã hội được đặt ra do những biến chuyển mau lẹ của thời đại, tiếp theo những cuộc cách mạng văn hóa, chính trị, kinh tế. Một thời điểm có thể lấy làm mốc là thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, của Đức Leo thứ 13 vào năm 1891. Dưới khía cạnh này, ta có thể nói học thuyết xã hội là đạo lý mà các giáo hoàng và công đồng đã trình bày về các vấn đề công bằng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề học hỏi nghiên cứu đạo lý ấy không thể giới hạn vào một hợp tuyển các thông điệp văn kiện, nhưng cần được trình bày có hệ thống, cần được phân tích dựa trên những bối cảnh lịch sử của nó, cũng như cần khám phá những dụng ý của nó. Sự học hỏi học thuyết xã hội cần để ý đến những đường hướng sau đây đã được Bộ Giáo dục Công giáo trình bày trong văn kiện mang tựa đề Hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng Việt, ngày 30 tháng 12 năm 1988. Chúng tôi xin tóm lại thành bốn điểm sau đây: danh xưng, phương pháp, tính cách lịch sử và liên tục, và các chủ đề. Thứ nhất, về danh từ. Trong 100 năm qua, đã có sự thay đổi về danh từ. Đức Leo thứ 13 gọi là đạo lý xã hội của Phúc Âm hoặc triết học Kitô giáo. Đức Pio thứ 11 gọi là triết học xã hội, đạo lý về vấn đề xã hội và kinh tế. Đức Pio thứ 12 gọi là đạo lý xã hội của giáo hội, đạo lý xã hội công giáo. Còn công đồng Vaticano đệ nhị và Đức Phaolô đệ lục thì nói tới những giáo huấn xã hội của giáo hội. Tóm lại, hai từ ngữ được dùng nhiều hơn cả là đạo lý, học thuyết, nhấn mạnh đến khía cạnh lý thuyết, còn giáo huấn muốn nêu bật tính cách lịch sử và thực hành. Thứ hai, về phương pháp. Thực ra, sự phân biệt giữa đạo lý và giáo huấn không phải chỉ là chuyện danh từ. Nhiều người muốn tránh chữ đạo lý vì tiếng này thường ám chỉ những học thuyết bất biến, trừu tượng, không ăn nhập gì với thực tại cả. Trên thực tế, khi mới ra đời, một số văn kiện tòa thánh đã nại đến triết lý vĩnh cửu, đến luật tự nhiên, rồi từ đó rút ra những kết luận theo phương pháp diễn dịch. Với Đức Gioan 23 và công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế vui mừng và hy vọng, phương pháp đã thay đổi, đường lối suy diễn được thay bằng đường lối quy nạp. Khởi điểm là thực tại, được phân tích qua các khoa học nhân văn. Kế đó là suy xét, đánh giá thực tại ấy dưới ánh sáng của tin mừng. Từ nay, học thuyết xã hội không còn thuộc về triết học nữa, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Tiêu chuẩn cuối cùng để phán đoán, nhận định không phải là triết lý tự nhiên, nhưng là đức tin. Mặc dầu trước đó, học thuyết xã hội cần nhờ đến các khoa học nhân văn để phân tích sự kiện, cũng như triết lý để thiết lập những chân lý về giá trị có tính cách khách quan. Sự thay đổi phương pháp không những muốn đem học thuyết xã hội tới gần thực tại hơn, nhưng nhất là vì muốn trung thành hơn với mục tiêu của nó. Đó là giáo hội không trình bày một mớ lý thuyết, một ý thức hệ. Nhưng tin vàng, giáo hội muốn thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng, muốn đem Đức Kitô, nước Chúa vào những thực tại thế trần, tựa như tình yêu, hòa bình, công lý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện của Bộ Giáo dục Công giáo, đó là danh xưng và phương pháp. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói đến hai điểm còn lại là tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta tiếp tục tìm hiểu đề tài lễ vượt qua người Do Thái mừng hàng năm và thánh thể của Chúa Kitô. Hàng năm trong lễ vọng phục sinh, giáo hội đều nhắc lại biến cố người Do Thái qua biển đỏ như được tường thuật trong Cựu Ước và cho thấy liên hệ của biến cố này với việc Chúa Kitô chết và sống lại. Vì giáo hội tin nhận đó là cuộc vượt qua đích thực mà biến cố xưa chỉ là hình bóng. Khi nhìn vào chính việc người Do Thái hàng năm mừng biến cố vượt qua của cha ông họ, người ta cũng nhận ra một số liên hệ với thánh thể của Chúa Kitô, như qua việc mừng lễ vượt qua này, người ta sẽ nhận ra tính cách hy tế, việc tạ ơn và cái nhìn về thời kính chung mà thánh thể diễn tả. Chúng ta thử tìm hiểu qua các liên hệ này để có thể hiểu rõ ý nghĩa của phép thánh thể Chúa Kitô đã thiết lập cho giáo hội của Ngài qua ba khía cạnh sau đây. Thứ nhất, tính cách hy tế của việc mừng lễ vượt qua. Thứ hai, lễ vượt qua là một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Và thứ ba, lễ vượt qua hướng tới thời kính chung. Trở lại khía cạnh thứ nhất, tính cách hy tế của việc mừng lễ vượt qua. Khi người Do Thái mừng lễ vượt qua hàng năm, họ đã giết chiên trong sạch như Kinh Thánh dạy, và giết vào lúc tại đền thờ có việc dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Chi tiết này đã cho thấy rõ việc mừng lễ vượt qua được hiểu như là một tác động dâng lên Thiên Chúa. Điểm này rất sáng tỏ vào thời của Chúa Giêsu, nhất là khi đền thờ Jerusalem vẫn còn và là trung tâm thờ phượng Thiên Chúa của người Do Thái. Về sau, khi đền thờ không còn nữa, nhưng ý nghĩa dân hy tế trong ngày mừng lễ vượt qua vẫn còn. Vì người Do Thái về thời sau, khi giết chiên vượt qua đã hát bài chúc tụng ơn cứu rỗi Thiên Chúa ban cho họ. Và trong bài hát chúc tụng này, ý nghĩa của việc dâng tiến hy tế được nói tới một cách rõ rệt. Hơn nữa, người Do Thái vẫn cầu xin để một ngày nào đó sẽ được cử hành việc dâng tiến hy tế này trong đền thờ của Thiên Chúa. Như vậy, khi cử hành lễ vượt qua hàng năm, người Do Thái đã cử hành việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa, và cầu xin Thiên Chúa làm cho việc tiến dân hy tế này sẽ được cử hành trong đền thờ như cha ông của họ thời xưa. Chúng ta vẫn thường nói, Thánh Thể là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được cử hành lại ngày nay. Với liên hệ trên đây giữa Thánh Thể và biến cố vượt qua, ý nghĩa của Thánh Thể như là một hy tế được nhận ra cách rõ rệt. Ngày nay, mỗi khi cử hành Thánh Lễ, Giáo hội dâng tiến hy tế lên Thiên Chúa bằng của lễ là con chiên vẹn sạch được sát tế xưa trên thập giá, và ngày nay việc sát tế này được thực hiện qua dấu hiệu của bí tích. Khía cạnh thứ hai, lễ vượt qua là một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Việc tạ ơn là một điểm quan trọng trong nghi thức cử hành lễ vượt qua. Điều này được nhận ra khi hát bài thánh ca Hallel, tức là việc hát các thánh vịnh 112 đến thánh vịnh 117, được mệnh danh là thánh ca khải hoàn ra khỏi đất Ai Cập. Các thánh vịnh này đã được phân chia để hát trong suốt bữa ăn, và mở đầu người ta đã mời gọi mọi người như sau: vì thế chúng ta hãy tán tụng người, ca khen người, tôn vinh người, và chúng ta hãy nói lên trước mặt người Alleluia. Rồi ở cuối bữa ăn và trước khi kết thúc bài thánh ca Hallel, người ta đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Lời chúc tụng chính yếu là một lời ca tụng cám tạ Thiên Chúa vì chương trình cứu rỗi của Ngài. Như vậy, việc tạ ơn Thiên Chúa là một điểm quan trọng trong buổi mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Thánh Thể là một lời tạ ơn. Trong liên hệ với việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, ý tưởng tạ ơn này lại càng được làm sáng tỏ thêm. Khía cạnh thứ ba, lễ vượt qua hướng tới thời cánh chung. Ý tưởng cánh chung được nhắc lại nhiều lần trong khung cảnh mừng lễ vượt qua của người Do Thái. Khi mừng lễ vượt qua, nhất là sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy, việc mừng này luôn hướng về thời sau hết, khi người dân sẽ được mừng lễ này trong thành thánh và trong đền thờ sẽ được tái thiết. Vì thế trong lời chúc tụng cuối cùng, người ta kêu lên như sau: sang năm chúng ta sẽ mừng lễ tại Jerusalem được xây cất lại. Song song với ý tưởng này, người ta còn thấy các ý tưởng khác như việc tái lập dòng dõi David, việc Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ không tin và không tôn thờ Ngài, hoặc việc cầu xin Thiên Chúa tỏ uy quyền của Ngài ra cho các dân nước. Những tư tưởng này thường thấy trong văn chương cánh chung, mô tả thời cuối cùng, khi Thiên Chúa đến và ra tay thống trị tất cả. Việc cử hành thánh thể ngày nay cũng hướng về thời cánh chung. Giáo hội đang cử hành phụng vụ trên trần gian để tôn thờ Thiên Chúa, nhưng vẫn ngưỡng vọng và hướng về thời Chúa Kitô sẽ lại đến trong toàn thắng và trong vinh quang. Vì vậy, thánh thể luôn đưa con người về thời cánh chung, đồng thời thánh thể cũng là bảo đảm cho cuộc sống mai sau. Thánh thể đã hoàn tất ý hướng cánh chung mà lễ vượt qua của người Do Thái chưa được. Cho đến đây, chúng ta đã thấy được rằng cựu ước đã làm sáng tỏ ý nghĩa của bí tích thánh thể. Các bữa tiệc trong lịch sử của dân Do Thái đã cho thấy ý định của Thiên Chúa từ khi đưa họ ra khỏi Ai Cập cho đến khi ký kết giao ước với họ trên núi Sinai. Rồi các bữa ăn hàng ngày, cũng như việc mừng lễ vượt qua hàng năm, cũng là những dịp con người đi vào trong liên lạc với Thiên Chúa qua cử hành phụng vụ. Các bữa tiệc này đã cho thấy công việc Thiên Chúa đã thực hiện cho dân người trong quá khứ, cho cha ông họ, mà bây giờ họ đang tưởng nhớ lại, đồng thời cũng đem họ hướng về thời sau hết, khi Thiên Chúa hoàn tất chương trình của Ngài đối với dân Ngài đã chọn. Tất cả những điểm này đều được nhận ra trong bí tích thánh thể của Chúa Kitô. Vì thế việc tìm hiểu các bữa tiệc trong lịch sử Do Thái và trong đời sống tôn giáo của người Do Thái giúp chúng ta hiểu hơn về mầu nhiệm thánh thể.
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giê-xu trên đường phố dài, tôi gặp Giê-xu nơi người già em bé, tôi gặp Giê-xu với quần áo và tôi, Giê-xu không lời, Giê-xu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giê-xu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giê-xu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giê-xu trong căn nhà sơ sát. Có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện về tin vui như sau. Robert De Vincent là một vận động viên đánh golf xuất sắc người Argentina. Lần nọ, anh đăng quang trong một giải đấu. Khi nhận chi phiếu tiền thưởng xong và chụp hình lưu niệm với báo chí, anh trở lại tòa nhà câu lạc bộ để chuẩn bị ra về. Lát sau, khi anh đang một mình đi ra bãi đậu xe, thì một phụ nữ trẻ tiến tới gần anh. Cô ta chúc mừng chiến thắng của anh, rồi kể cho anh nghe về đứa con đang bệnh nặng và khó qua khỏi của mình. Cô cho biết hiện thời cô không biết phải làm sao để thanh toán tiền khám chữa bệnh và viện phí cho đứa bé. De Vincent xúc động trước câu chuyện của người phụ nữ. Anh ta liền lấy bút ký vào tấm chi phiếu tiền thưởng của mình và đưa cho người phụ nữ. Anh ta vừa dúi tấm chi phiếu vào tay cô, vừa nói rằng, xin cô nhận để lo cho cháu bé. Tuần sau, trong một buổi ăn trưa ở câu lạc bộ, một viên chức của Hiệp hội đánh golf chuyên nghiệp đã đến bàn của anh ta và nói, mấy đứa trẻ ở bãi đậu xe vào tuần trước đã nói với tôi rằng, sau giải, anh có gặp một người phụ nữ ở đấy. De Vincent gật đầu. Viên chức của Hiệp hội đánh golf nói tiếp. Tôi có tin này cho anh hay. Cô ta là một tay lừa đảo. Cô ta chẳng có đứa con nào bị bệnh cả. À, còn chưa lập gia đình nữa là. Cậu đã bị gạt rồi, anh bạn ạ. Nghe thế, Vincent hỏi lại. Ý của ông là chẳng hề có đứa bé nào sắp chết cả, phải không? Vị viên chức đáp, đúng vậy. Nghe thế, De Vincent ôn tồn nói, thưa ông, đó là tin vui nhất trong tuần này mà tôi được nghe đấy. Quý vị và các bạn thân mến, trong sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ rằng, trách nhiệm đối với thai nhân có nghĩa là mong muốn cho họ được điều tốt lành. Sự quan tâm đến tha nhân bao hàm mong ước điều thiện hảo cho họ dưới mọi khía cạnh, thể lý, luân lý và tinh thần. Với những hoạt động từ thiện bác ái, chúng ta cố gắng biến mong muốn ấy thành sự thật. Chúng ta thật sự đã góp phần chia sẻ một cách ý thức những khổ đau và hy vọng của tha nhân. Vì thế, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đề cao hoạt động bác ái như một hình thức ưu tiên để truyền giảng tin mừng. Ngài khẳng định rằng, lòng trung thành chân thực của chúng ta đối với tin mừng được kiểm chứng qua sự quan tâm và ân cần trợ giúp cụ thể của chúng ta đối với những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Và trong thực tế, cũng đã có nhiều hiệp hội, nhiều cộng đoàn đã tham gia các hoạt động từ thiện bác ái, nhờ đó mang lại nhiều sự trợ giúp về tinh thần và vật chất cho những người nghèo, người cô đơn và bệnh tật, những kẻ bị bỏ rơi. Chúng ta luôn trân trọng và biết ơn những con người có những tấm lòng vàng như thế. Một tâm lý rất bình thường của những người tham gia các hoạt động từ thiện đó là họ cảm thấy vui, thấy hạnh phúc khi được cho đi, được chia sẻ, và đặc biệt là khi việc làm của họ mang lại một hiệu quả cụ thể, đó là sự hy sinh của họ được chia sẻ đến đúng đối tượng. Nhưng câu chuyện tin vui nói về Robert de Vincent, một vận động viên đánh gôn xuất sắc người Argentina, cũng cho chúng ta một cái nhìn khác về một tinh thần mà chúng ta cũng cần phải có khi làm việc bác ái, đó là không điều gì làm chúng ta sung sướng hơn việc nhìn thấy người anh em của mình sống bình an, hạnh phúc, ngay cả khi đó không phải là kết quả của những việc làm bác ái của chúng ta. Rõ ràng đã có một sự so sánh tuyệt vời trong cách nhìn và sự lựa chọn của De Vincent. Anh ta chấp nhận chuyện mình đã bị gạt, để rất vui khi biết rằng chẳng có đứa bé nào sắp chết cả. Nếu anh ta không bị gạt mà có một đứa bé sắp chết, thì việc anh ta giúp tiền cho người phụ nữ quả là một việc làm rất có giá trị và ý nghĩa. Bản thân anh ta cũng lập được công đức. Nhưng với De Vincent, đó không phải là một tin vui. Anh ta cho rằng việc mình không bị gạt không thể quan trọng hơn việc có một đứa bé sắp chết. Với De Vincent, tin vui nhất đó là không có tin dữ cho đứa bé nào, chứ không phải là anh đã làm được việc bác ái. Vì điều Robert De Vincent thực sự quan tâm là không có sự khốn khổ nào xảy ra đối với tha nhân, chứ không phải là sự giúp đỡ của mình đối với họ có hiệu quả hay không. Lạy Chúa từ nhân, xin hòa hợp con tim của chúng con với con tim của Chúa, để chúng con chỉ biết đặt niềm vui và hạnh phúc của tha nhân là mục đích cao nhất cho các công việc đạo đức từ thiện mà chúng con thực hành. Nhờ đó mà lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa đối với con người trở nên hữu hình, và niềm tin của chúng con nơi Chúa được trở nên cụ thể hơn. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu, tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt, tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người, ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, ngài thương tôi, ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.